thanh thiếu niên. Nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên về lạm dụng tình dục trẻ em giúp giữ cho các em được an toàn, bởi vì nhờ đó giúp cho các em hiểu lạm dụng tình dục là gì và cho các em ngôn ngữ để nói chuyện về vấn đề này. Hướng dẫn này cho quý vị các ví dụ về cách bắt đầu cuộc trò chuyện về lạm dụng tình dục với trẻ em từ 12 tới 18 tuổi. Đồng ý, tất cả thanh thiếu niên đều có quyền nói điều gì xảy ra với cơ thể chúng. Khi các em hiểu điều này, thì các em cũng có thể hiểu rằng việc người khác đụng chạm, yêu cầu xem hoặc chụp ảnh cơ thể các em hoặc làm bất cứ điều gì liên quan đến tình dục với các em mà không có sự đồng ý là sai trái. Cho và nhận sự đồng ý là điều thiết yếu để có trải nghiệm tình dục lành mạnh và thú vị cho thanh thiếu niên. Hiểu và thực hiện sự đồng ý cũng có thể giúp chúng được an toàn khỏi bị lạm dụng tình dục. Quý vị có thể giải thích là hầu hết mọi người đều làm điều đúng đắn, nhưng có thể có các tình huống mà ai đó các em tin cậy, như người bạn trưởng thành, người thân trong gia đình, giáo viên hoặc người bạn trẻ nào khác tìm cách đụng chạm các em theo cách tình dục mà không được các em đồng ý. Hoặc là có thể có các tình huống mà đứa trẻ cảm thấy không thể nói không đối với điều gì đó có tính tình dục, hoặc là các em sợ hãi và không thể rời khỏi tình huống đó. Nếu điều đó xảy ra, quan trọng là các em biết điều đó không phải là lỗi của các em. Và điều cần thiết là trẻ phải nói cho quý vị hoặc người lớn nào các em tin cậy biết, dù là các em được dặn là phải giữ bí mật, hoặc các em bị đe dọa, hối lộ, tống tiền hoặc bị lường gạt. Hãy cho người con tuổi thiếu niên của quý vị biết là quý vị sẽ lắng nghe mà không phán xét, tin tưởng em và hỗ trợ em. Tìm hiểu lạm dụng tình dục trẻ em là gì? Khi quý vị hiểu lạm dụng tình dục trẻ em là gì, quý vị có thể giúp các em thanh thiếu niên đưa ra quyết định được dựa trên sự hiểu biết về cơ thể chúng. Trang mạng của chúng tôi về lạm dụng tình dục trẻ em là gì? What is child sexual abuse? Và bài viết của tổ chức mạng lưới nuôi dạy trẻ em Raising Children Network. Lạm dụng tình dục trẻ em là gì và cần phải làm gì? Child sexual abuse, what it is and what to do. Cung cấp thông tin hữu ích để người lớn có thể nói chuyện với thanh thiếu niên. Các mối quan hệ tôn trọng. Khi thanh thiếu niên biết các mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng là như thế nào, chúng có thể tránh được các mối quan hệ khiến chúng có nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Điều quan trọng là nói chuyện về việc biết khi nào mối quan hệ trở nên thiếu tôn trọng hoặc không an toàn. Và chúng có thể làm gì? Ví dụ như, khi ai đó ép buộc con phải hôn họ, tìm cách bảo con làm điều gì có tính tình dục, hoặc tìm cách ở bên con khi con không muốn họ làm vậy là những hành động không đúng. Con không cần phải làm điều gì mà con không muốn, ngay cả khi con đang cặp đôi với ai đó. Một cách để giúp thanh thiếu niên hiểu sự tôn trọng là nói về các ví dụ mà quý vị thấy trên TV hoặc các dịch vụ phát trực tiếp, hoặc trong rạp chiếu phim. Hoặc thanh thiếu niên có thể thấy và nói về các mối quan hệ của bạn bè chúng làm ví dụ, nơi chốn và tình huống an toàn và không an toàn. Quý vị nên nói chuyện với thanh thiếu niên về điều gì khiến cho nơi chốn và tình huống trở nên an toàn hoặc kém an toàn. Đây là cách quý vị có thể mô tả sự khác biệt. Nơi an toàn. Nơi an toàn có sự giám sát của một người lớn có trách nhiệm. Ở nơi an toàn cũng có những người quen thuộc là những người có thể giúp con nếu con cần họ. Nơi không an toàn. Nơi không an toàn là nơi mà con cảm thấy không chắc chắn, không thoải mái và không thấy có người nào khác xung quanh là người có thể giúp con. Các dấu hiệu cảnh báo thể chất. Quý vị có thể cần phải nhắc nhở thanh thiếu niên về các dấu hiệu cảnh báo thể chất rằng một nơi hoặc một tình huống là không an toàn. Ví dụ như tim của thanh thiếu niên có thể bắt đầu đập nhanh và chúng có thể cảm thấy toát mồ hôi hoặc run rẩy, hoặc là chúng chỉ có một linh cảm là tình hình không an toàn. Nếu cơ thể thanh thiếu niên gửi các dấu hiệu này, thì quan trọng là chúng tin các dấu hiệu đó và rời khỏi nơi đó hoặc tình huống đó. biết ai là người để tin cậy và kể lại. Nếu có nhiều người đáng tin cậy trong đời sống của thanh thiếu niên, các em có người để nói chuyện về những điều lo lắng và lo ngại, kể cả vấn đề lạm dụng tình dục. Quý vị có thể làm việc với thanh thiếu niên trong cuộc đời mình để thảo luận và lập một danh mục những người này. Nếu một người trong danh mục lại không tin hoặc hỗ trợ các em, thì chúng cần phải tiếp tục kể cho những người lớn tin cậy cho tới khi nào có ai đó sẽ lắng nghe và giúp các em. Bắt đầu cuộc nói chuyện, quý vị nên nói chuyện với thanh thiếu niên về điều phải làm trong tình huống không an toàn. Đây là các câu hỏi quý vị có thể sử dụng để bắt đầu cuộc nói chuyện. Con sẽ làm gì nếu có người lớn hoặc trẻ nào khác mà con quen và thích lại làm gì đó làm cho con cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi? Con sẽ làm gì nếu cha mẹ chưa có mặt ở trường hoặc chỗ tập để đón con, và ai đó con chỉ mới quen ngỏ lời giúp chở con về nhà? Con sẽ làm gì nếu con cảm thấy không thoải mái ở chỗ con ngủ qua đêm hoặc ở một nơi công cộng? Con sẽ làm gì nếu một người lớn bắt đầu chú ý nhiều tới con và tặng quà và tặng tiền cho con? Con sẽ làm gì nếu ai đó tìm cách chạm vào người con theo cách mà con cho là không ổn? Quý vị cũng nên nói chuyện về các tình huống không an toàn trên mạng là như thế nào, về việc dụ dỗ diễn ra như thế nào trên mạng. Ví dụ, như quý vị có thể hỏi, làm sao con biết được người nào trên Internet chính là người mà họ nói? Vì sao mà người lạ có thể bắt đầu nói chuyện với thanh thiếu niên trên Internet? Con sẽ làm gì nếu ai đó con không quen bắt đầu gửi tin nhắn cho con trên mạng xã hội, ngay cả khi họ nói họ là trẻ em? Con sẽ làm gì nếu ai đó bảo con tới gặp họ hoặc gửi cho họ ảnh khỏa thân? Và nếu họ nói là họ sẽ cho ai đó nữa xem những tấm ảnh này, đòi con đưa tiền, hoặc nói là họ sẽ gây tổn thương cho con hoặc ai khác nếu con không gửi ảnh cho họ thì sao?